Quân đội Nhân dân Điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân Điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin quân sự quốc phòng ngày 2 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thanh Hà.
Tôi là Diệu Anh. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp và hội kiến với chủ nhiệm chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra trụ sở làm việc tại một số cơ quan đơn vị.
Nga giới thiệu pháo tự hành 2S44 Yashinka. Sáng ngày 2 tháng 5 tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có buổi tiếp và hội kiến với Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Tại buổi tiếp, Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ cảm ơn đoàn bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba anh em. Biểu hiện sâu sắc nhất chính là câu nói bất hủ của lãnh đạo Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chúc mừng kỷ niệm 64 năm chiến thắng lịch sử vĩ đại của nhân dân Cuba, chiến thắng Heron. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng Việt Nam Cuba sẽ thành công trên con đường xây dựng và phát triển đất nước của mình, dù có phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn xác định hợp tác quốc phòng với Cuba là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước, qua đó góp phần nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của quân đội mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới. Về phần mình, Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos gửi lời chúc mừng tới Quân đội Nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đồng chí chủ nhiệm chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba mong rằng thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, đồng thời sớm xây dựng và ký kết các văn bản hợp tác, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh.
Hội kiến với Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, Đại thắng mùa xuân năm 1975 là chiến thắng của chính nghĩa và của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và Cuba. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết mong rằng thời gian tới, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm 2025 được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất là năm hữu nghị Việt Nam Cuba. Hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả sâu rộng các hoạt động tuyên truyền nhân sự kiện này để nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu biết về mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội. Về phần mình, Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội và các nội dung hợp tác mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất, hợp tác công tác đảng, công tác chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là việc hoàn thành tập 4 năm của bộ phim tài liệu Hai trái tim chung nhịp đập, công tác bảo vệ an ninh chính trị, tăng cường hợp tác đào tạo và tích cực triển khai các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa hai cơ quan đơn vị tương ứng của hai bên. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội.
Đại thắng mùa xuân năm 1975 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi này đã khẳng định nét độc đáo, đặc sắc, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, tầm quan trọng của chiến tranh nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung Quân đội Nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong suốt nhiều năm qua. Đó là khẳng định của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại buổi hội kiến với Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos. Chúc mừng kỷ niệm 64 năm chiến thắng lịch sử vĩ đại Heron của nhân dân Cuba, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng quan hệ Việt Nam-Cuba đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thể hiện sự tin cậy cao về chính trị, góp phần tăng cường nguồn lực sức mạnh cho quân đội hai nước, bảo vệ vững chắc chế độ, bảo vệ nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của mỗi nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác mà lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất, trong đó tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm. Về phần mình, Trung tướng Victor Leonardo Rojo Ramos mong rằng thời gian tới, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và lợi ích, phù hợp với các văn bản thỏa thuận đã ký kết, thống nhất, giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bộ quốc phòng.
Chiều ngày 2 tháng 5, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã kiểm tra trụ sở làm việc của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng và Cục Tài chính Bộ Quốc phòng. Tham gia đoàn công tác có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản, nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nơi làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt của cán bộ nhân viên Cục Điều tra Hình sự và Cục Tài chính, Đại tướng Phan Văn Giang đã chỉ ra những điểm cần lưu ý và yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cấp có biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo chỉ huy Cục Điều tra Hình sự và Cục Tài chính cân nhắc tính toán thiết kế khi cải tạo một số hạng mục công trình phù hợp với tổng thể quy hoạch chung, tạo không gian làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi cho cán bộ nhân viên, đảm bảo khoa học, hiệu quả, đồng thời tận dụng tối đa những công trình vẫn còn sử dụng tốt, tránh lãng phí ngân sách. Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, chỉ huy các đơn vị tăng cường quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt, nhất là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, thường xuyên đề ra các biện pháp để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
Tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện lãnh đạo quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo nhân dân thành phố đã tiễn đoàn cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị. Đông đảo nhân dân, đại diện các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại nhà ga T3 với cờ hoa để tiễn các cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh diễu hành trở về đơn vị tiếp tục công tác. Công tác tổ chức tiễn các đoàn được quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trang trọng, chu đáo, nghĩa tình, thể hiện sự yêu thương chân quý và ghi nhận những đóng góp của các lực lượng tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Tại buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh ngày chiến thắng ở thủ đô Moscow hôm 29 tháng 4 giờ địa phương, Nga đã giới thiệu 2S-44 Yashinka, mẫu pháo tự hành mới nhất của lực lượng pháo binh nước này. Khí tài này có sự khác biệt ở hệ thống pháo chính, nòng pháo giống với nòng pháo của lựu pháo kéo 2A-36 Yashin-B. Khi sử dụng đạn nổ mạnh tiêu chuẩn, 2S-44 Yashinka có tầm bắn 30,5 km với đạn tăng tầm như ZOF-30 Baklan thì tầm bắn đạt khoảng 33,5 km. 2S-44 Yashinka được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, có khả năng tự động định vị chính xác mục tiêu, tính toán phần tử bắn và gửi thông tin về cho chỉ huy.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 150 tỷ đô, trong đó phân bổ 4,5 tỷ đô dành riêng cho việc đẩy nhanh chương trình phát triển máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Không quân Mỹ. B-21 Raider là dòng máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân. Không quân Mỹ đã lên kế hoạch biên chế ít nhất 100 chiếc B-21 Raider cho các đơn vị. Song, các đánh giá mới đây cho thấy con số này có thể tăng lên thành 145 đến 200 chiếc nhằm thay thế toàn bộ lực lượng máy bay ném bom hiện tại và đáp ứng các yêu cầu tác chiến trên phạm vi toàn cầu.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.